Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hai tân thị trưởng Seoul và Busan chính thức nhậm chức. Ban lãnh đạo chính giới từ chức sau bầu cử địa phương bổ sung. Tổng thống Moon Jae-in cho biết nghiêm túc đón nhận sự khiển trách của người dân. Hai tân thị trưởng Seoul và Busan chính thức nhậm chức. Tân thị trưởng Seoul Oh Se-hoon sẽ chính thức bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào ngày 8 tháng 4. Ông Oh đã tới dâng hoa và thắp hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở Nghĩa trang Quốc gia Seoul, ghi vào cuốn sổ lưu niệm lời cam kết đưa thành phố Seoul nhảy vọt một lần nữa, trở thành một thị trưởng chăm lo tốt đời sống người dân. Trong lễ nhậm chức tổ chức đơn giản vào sáng cùng ngày, tân thị trưởng Oh phát biểu, mặc dù nhiệm kỳ của bản thân chỉ kéo dài hơn một năm, nhưng ông sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thiện những điểm thiếu sót trong thời gian qua, hỗ trợ cho người dân Seoul đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế vì COVID-19, hy vọng sự giúp đỡ của người dân. Tân thị trưởng Busan Park Hyung-jun cũng chính thức bắt đầu công việc từ ngày 8 tháng 4. Lịch trình đầu tiên của ông Park là tới viếng Nghĩa trang Quốc gia Busan, cùng các nghị sĩ quốc hội của Đảng Sức mạnh Quốc dân và cán bộ thành phố Busan vào sáng cùng ngày. Sau đó, ông Park nhận giấy chứng nhận đắc cử từ Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương, rồi dự lễ nhậm chức được tổ chức trực tuyến tại Tòa thị chính Busan. Tân thị trưởng Busan công bố đường lối điều hành thành phố trong thời gian tới, đó là xây dựng Busan thành một thành phố tiên tiến về chất lượng đời sống và kinh tế. Vào chiều cùng ngày, ông Park ký biên bản nhận bàn giao công việc và rà soát tình hình phòng dịch COVID-19. Ban lãnh đạo chính giới từ chức sau bầu cử địa phương bổ sung. Cả ban lãnh đạo đảng cầm quyền và đối lập tại Hàn Quốc đều đồng loạt từ chức sau cuộc bầu cử địa phương bổ sung ngày 7 tháng 4. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng đối lập sức mạnh quốc dân Kim Jong-in ngày 8 tháng 4 đã tuyên bố từ chức sau 10 tháng. Ông Kim giải thích lý do từ chức là để đảng sức mạnh quốc dân không lầm tưởng cuộc bầu cử này là chiến thắng. Đảng sức mạnh quốc dân đã bắt đầu chuẩn bị bầu tân chủ tịch. Có vẻ đảng này sẽ thảo luận về việc hợp nhất với đảng Vì Quốc Dân. Chủ tịch đảng Vì Quốc Dân An Choi-su một mặt đề xuất phe đối lập cùng theo đuổi sự thịnh vượng, mặt khác cho biết sẽ lắng nghe ý kiến của các đảng viên trước. Trong một tin liên quan, toàn bộ ban lãnh đạo đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành cũng đã quyết định từ chức đồng loạt để chịu trách nhiệm về thất bại trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung. Quyền chủ tịch đảng Kim Tae-nyon trong buổi họp báo chiều 8 tháng 4 tại Quốc hội đã công bố quyết định trên, cho biết ban lãnh đạo đảng khiêm nhường đón nhận ý dân thể hiện trong cuộc bầu cử vừa qua. Với quyết định này, toàn bộ ủy viên tối cao của đảng cầm quyền đã chấm dứt sớm nhiệm kỳ, lẽ ra kéo dài tới tháng 8 năm sau. Sau khi toàn bộ ban lãnh đạo từ chức, đảng cầm quyền sẽ đẩy nhanh việc bầu ra đại diện mới tại Quốc hội trong tuần sau, xem xét phương án lập ủy ban đối sách khẩn cấp cho tới trước đại hội toàn đảng ngày 9 tháng 5. Tổng thống Moon Jae-in cho biết nghiêm túc đón nhận sự khiển trách của người dân. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8 tháng 4, phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết, tổng thống Moon Jae-in nghiêm túc đón nhận sự khiển trách của người dân về kết quả cuộc bầu cử địa phương bổ sung ngày 7 tháng 4 với chiến thắng áp đảo thuộc về phe đối lập. Trong thời gian tới, tổng thống sẽ điều hành quốc gia một cách có trách nhiệm và khiêm nhường hơn nữa. Bên cạnh đó, tổng thống Moon cam kết sẽ dốc toàn lực để thực hiện những yêu cầu cấp thiết của người dân, đó là khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, hồi phục kinh tế, ổn định dân sinh, loại bỏ những hành vi tiêu cực ở lĩnh vực bất động sản. Một quan chức chủ chốt trong phủ tổng thống từ chối trả lời câu hỏi của báo giới về những thay đổi trong đường lối chính sách thời gian tới, chỉ nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử lần này cho thấy chính phủ đương nhiệm còn nhiều điều thiếu sót trong việc thu phục lòng dân. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để giành được sự tin tưởng của người dân. Liên quan tới vấn đề tái cơ cấu văn phòng phủ tổng thống, quan chức trên cho biết hiện vẫn chưa có cố vấn nào bày tỏ ý định xin từ chức. Tỷ lệ bầu cử địa phương bổ sung năm 2021 đạt 55,5%. Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương công bố số liệu sơ bộ cho biết, tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung ngày 7 tháng 4 đạt 55,5%. Tại 3.459 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, đã có 6.747.956 cử tri trên tổng số 12.161.624 cử tri đi bỏ phiếu. Tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử địa phương bổ sung năm nay ít hơn lần lượt là 10,7% và 4,7% so với tỷ lệ bỏ phiếu đợt tổng tuyển cử Quốc hội khóa 21, 66,2% và bầu cử địa phương năm 2018, 60,2%. Tuy nhiên, so với các đợt bầu cử bổ sung trước đó, tỷ lệ bỏ phiếu lần này được cho là khá cao. Lần gần đây nhất, tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử địa phương bổ sung năm 2019 chỉ đạt 48%. Cụ thể, tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử thị trưởng Seoul đạt 58,2% với 4.903.624 cử tri đi bầu, thấp hơn tỷ lệ bỏ phiếu trong tổng tuyển cử 2020, 68,1%, và bầu cử địa phương năm 2018, 59,9%, lần lượt là 9,9% và 1,7%. Có 1.547.296 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử thị trưởng Busan, đạt 52,7%, thấp hơn 15% so với tỷ lệ bầu cử trong đợt tổng tuyển cử năm 2020 và 6,1% so với cuộc bầu cử địa phương năm 2018. Tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử hai lãnh đạo quận Nam thành phố Ulsan và huyện Uyeon, tỉnh Nam Gyeongsang lần lượt đạt 40,5% và 69,5%. Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự hợp tác giữa chính quyền trung ương và địa phương trong cung cấp nhà ở. Chủ trì cuộc họp của các bộ trưởng hữu quan rà soát thị trường bất động sản vào ngày 8 tháng 4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam Ki nhấn mạnh, việc cung cấp nhà ở phải được tiến hành dựa trên sự hợp tác giữa chính quyền trung ương và địa phương, không thể thực hiện riêng lẻ. Cụ thể, Phó Thủ tướng chỉ ra rằng các quy trình hành chính liên quan tới kế hoạch cung cấp nhà ở như lựa chọn địa điểm đề xuất, chỉ định khu vực, thẩm định và cấp phép đều phải được tiến hành dựa trên sự hợp tác lẫn nhau của chính quyền trung ương và địa phương. Ông Hong kỳ vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt hơn. Các phát biểu trên của Phó Thủ tướng Hong Nam Ki được phân tích là nhằm cảnh giác trước khả năng chính quyền thành phố Seoul với tân thị trưởng Oh Se-hun thuộc phe đối lập sẽ đi lệch khỏi chính sách bất động sản mà chính phủ đương nhiệm đang triển khai. Phó Thủ tướng đánh giá thị trường bất động sản gần đây đang có chiều hướng ổn định. Liên quan tới đối sách chống đầu cơ bất động sản, ông cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội để có thể đề xuất dự luật liên quan trong tháng này. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ triển khai ngay các biện pháp trong khả năng để thực thi đối sách trong năm nay. Hàn Quốc và Mỹ chính thức ký kết Hiệp định Chia sẻ Chi phí Quân sự lần thứ 11. Chiều ngày 8 tháng 4, Hàn Quốc và Mỹ chính thức ký kết Hiệp định đặc biệt về Chia sẻ Chi phí Quân sự SMA song phương lần thứ 11 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kon và quyền đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Robert Rapson đã ký tên vào biên bản hiệp định. Hai bên nhất trí nâng 13,9% khoản gánh vác của Hàn Quốc trong năm nay lên 1.183,3 tỷ won, 1,06 tỷ đô la Mỹ, và phản ánh mức tăng trong 4 năm tới theo mức tăng ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc. Khoản đóng góp của Hàn Quốc trong năm 2020 được giữ nguyên so với năm 2019, thời gian xảy ra lỗ hổng hiệp định do Seoul và Washington đàm phán bế tắc kéo dài. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Hàn Mỹ, Hội nghị 2+2 tại Seoul. Sau hội nghị, Bộ trưởng hai nước đã tiến hành ký tắt hiệp định. Hiệp định trên đã được thông qua trong cuộc họp nội các Hàn Quốc ngày 6 tháng 4 vừa qua và được Tổng thống Moon Jae-in phê duyệt, sẽ chính thức có hiệu lực ngay khi được Quốc hội phê chuẩn. Số ca nhiễm COVID-19 mới chạm mốc 700 ca sau 3 tháng. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 8 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 700 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 647 ca phát sinh trong cộng đồng và 26 ca ngoại nhập, nâng tổng số ca nhiễm lên 107.598 ca. Số ca nhiễm mới quay lại mốc 700 ca một ngày sau 3 tháng, kể từ ngày 5 tháng 1 với 714 ca. Tổng số mẫu xét nghiệm COVID-19 trong ngày 7 tháng 4 là 82.368 mẫu, gồm 46.254 mẫu do nghi ngờ lây nhiễm, 36.114 mẫu là tại trạm xét nghiệm tạm thời ở Seoul và khu vực lân cận. Có 114 ca nhiễm được phát hiện tại trạm xét nghiệm lưu động tạm thời. Số bệnh nhân có tình trạng nguy kịch là 112 ca, tăng 3 ca so với một ngày trước, thêm 2 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.758 ca. Tỷ lệ tử vong là 1,63%. Hàn Quốc tạm dừng tiêm vaccine của hãng AstraZeneca. Chính phủ Hàn Quốc quyết định hoãn lịch tiêm vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca Anh, vốn dự kiến bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, cho đối tượng là nhân viên làm việc tại các trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật, nhân viên phòng y tế, nhân sự điều dưỡng trường mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2. Ngoài ra, chính phủ cũng tạm dừng việc tiêm chủng vaccine này, hiện đang tiến hành với đối tượng dưới 60 tuổi. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 giải thích đã đưa ra quyết định tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca để theo dõi kết quả điều tra của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA về mối liên hệ giữa việc tiêm vaccine và biến chứng gây đông máu của một số trường hợp được báo cáo. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 giải thích đã đưa ra quyết định tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca để theo dõi kết quả điều tra của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA về mối liên hệ giữa việc tiêm vaccine và biến chứng gây đông máu của một số trường hợp được báo cáo gần đây. Nhóm dự kiến sẽ đưa ra kết luận về việc có nối lại công tác tiêm chủng vaccine của hãng dược Anh hay không vào cuối tuần này. Ngày 7 tháng 4 giờ địa phương, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đã thông báo kết quả đánh giá của Ủy ban An toàn vaccine thuộc EMA về mối liên quan giữa vaccine AstraZeneca và các trường hợp xuất hiện hiện tượng đông máu. Cơ quan này kết luận hiện tượng đông máu bất thường vẫn là một tác dụng phụ cực hiếm gặp. Xét về tổng thể, EMA đánh giá so với rủi ro thì lợi ích mà vaccine AstraZeneca mang lại vẫn lớn hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.